Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn cách chẩn đoán bệnh trên gà thông qua phân tích các vấn đề của trứng. Tiếp đó là bài viết thông tin về vai trò của amino acid đối với cây trồng trong những ngày nắng nóng. Thưa bà con và các bạn, theo thống kê, cứ 100 trứng thì có khoảng 2 quả bất thường, tương đương với tỷ lệ khoảng 2%. Có những trường hợp chỉ là dị tật đơn thuần trên trứng, nhưng cũng có những trường hợp là dấu hiệu của bệnh. Biết được các nguyên nhân có thể gây ra những bất thường đó sẽ giúp chúng ta chủ động hơn nhiều khi gặp bất kỳ một vấn đề nào trên trứng, nhất là trong việc chẩn đoán bệnh cho đàn gà đẻ trứng. Bài viết sau đây hướng dẫn cách chẩn đoán bệnh trên gà thông qua phân tích các vấn đề của trứng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Những trường hợp bất bình thường và các nguyên nhân gây dị tật trên trứng có thể kể đến như gà đẻ trứng có quần trắng, khi hai lòng đỏ vào túi tạo vỏ trứng cùng lúc. Sau khi vỏ trứng thứ nhất hình thành xong, đến trứng thứ hai thì canxi được lắng đọng thêm tạo nên một quần canxi bên ngoài. Nguyên nhân stress trên gà hoặc thay đổi chế độ chiếu sáng, ví dụ thêm ánh sáng nhân tạo trong chuồng để khuyến khích gà đẻ trứng vào mùa đông, gà có thể đang mắc các bệnh như viêm phế quản truyền nhiễm. Gà đẻ trứng méo mó, trứng biến dạng và có rất nhiều loại khác với hình dạng và kích cỡ bình thường như quá to quá nhỏ hoặc tròn thay vì hình oval và nhiều biến dạng khác nhau. Nguyên nhân: tuyến tạo vỏ trứng chưa phát triển. Bệnh trên gà có tính truyền nhiễm Newcastle, viêm phế quản, khí quản, hội chứng giảm đẻ E76, gà bị stress hoặc mật độ nuôi quá dày. Vỏ trứng có vết máu, trứng bị dính máu do gà bị sa hậu môn, gà mổ cắn lẫn nhau hoặc gà mổ vào hậu môn của gà khác. Vết máu thường gặp trên trứng gà mái tơ, gà đẻ trứng giai đoạn đầu. Nguyên nhân: gà mái tơ thừa cân stress dẫn đến các mạch máu trong âm đạo bị vỡ, dẫn đến máu dính vào trứng. Thời gian chiếu sáng trên ngày tăng đột ngột, nhất là vào các tháng mùa đông, tình trạng vệ sinh chuồng, lồng khay và dây chuyền thu trứng kém. Gà đẻ trứng có lắng tụ đốm canxi, là hiện tượng toàn bộ vỏ quả trứng xuất hiện những đốm trắng rải rác khắp bề mặt với kích thước đốm to nhỏ khác nhau. Nguyên nhân: tuyến tạo vỏ có vấn đề, quá trình lắng tụ canxi bị xáo trộn, dinh dưỡng kém, ví dụ canxi dư thừa quá nhiều, gà đẻ trứng có đốm trắng, tương tự trường hợp canxi lắng tụ, những đốm này nhỏ hơn và được hình thành trước hoặc sau khi hình thành vỏ cutin. Nguyên nhân: tuyến tạo vỏ trứng có vấn đề, quá trình lắng tụ canxi bị xáo trộn, dinh dưỡng kém, ví dụ canxi dư thừa quá nhiều. Trứng vỏ lụa, trứng hình thành với một lớp vỏ không hoàn thiện, chỉ có một lớp mỏng canxi lắng tụ và bám vào lớp vỏ lụa. Nguyên nhân: tuyến tạo vỏ chưa hoàn thiện, thiếu hụt dinh dưỡng, thiếu canxi, vitamin E, B12, D và phosphor, selenium. Gà mắc bệnh truyền nhiễm như viêm phế quản, cúm gia cầm, hội chứng giảm đẻ, nội ngoại ký sinh trùng, stress, nhiệt, độ ẩm cao quá hoặc thấp quá, xáo trộn quá trình phôi hóa, gà đẻ trứng trong khi lột xác, độc tố nấm mốc, độ tuổi gà thường gặp trên đàn gà già. Trứng có vỏ gấp nếp, trứng có biểu hiện xù xì và vỏ gấp nếp bề mặt, trứng được hình thành khi không kiểm soát và kết thúc được quá trình tạo vỏ. Nguyên nhân: do di truyền hoặc do các bệnh trên gà có tính truyền nhiễm như là Newcastle hoặc viêm phế quản truyền nhiễm, sử dụng quá nhiều kháng sinh, khẩu phần dư thừa canxi, thiếu đồng trong khẩu phần ăn, tuyến tạo vỏ có vấn đề. Thưa bà con và các bạn, thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nắng nóng gay gắt và kéo dài thường khiến cây trồng căng thẳng sốc nhiệt và làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây cũng như khả năng hấp thu dinh dưỡng của rễ. Vì vậy, bà con cần bổ sung amino acid cho cây trồng. Amoni acid đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cây trồng thích ứng và chống chọi trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn vai trò của amino acid đối với cây trồng trong những ngày nắng nóng.
Thưa bà con và các bạn, để hỗ trợ cây trồng thích ứng và chống chọi trong thời tiết nắng nóng, bà con cần lưu ý bổ sung amino acid cho cây trồng. Sau đây là những vai trò chính của amino acid. Tăng khả năng chống oxy hóa. Amino acid có khả năng chống oxy hóa, giúp cây trồng giảm thiểu tác động của các gốc tự do do ánh sáng mặt trời gây ra. Chúng có khả năng tương tác với các phân tử oxy tự do và ngăn chặn sự phá hủy tế bào, giữ cho lá cây khỏe mạnh và giảm tổn thất do oxy hóa. Giảm cháy lá. Amino acid có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời và giảm thiểu tác động của tia tử ngoại và tia cực tím lên lá cây. Điều này giúp giảm nguy cơ cháy lá và bảo vệ các mô cây khỏi sự tổn thương. Tăng cường hệ thống quản lý nước. Amino acid có khả năng giữ nước trong cây, làm tăng khả năng chống mất nước qua quá trình thoát hơi nước từ lá cây. Điều này giúp cây duy trì độ ẩm và giảm nguy cơ mất nước quá mức do tác động của ánh nắng mặt trời. Tăng cường sức đề kháng. Amino acid cũng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cây, làm cho cây kháng bệnh tốt hơn và chống lại các tác nhân gây hại từ ánh sáng mặt trời. Tăng cường khả năng chống chịu nhiệt. Những ngày nắng nóng có thể gây sốc nhiệt cho cây, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và sinh trưởng của cây. Amino acid có thể tăng cường khả năng chống lại sốc nhiệt, giúp cây vượt qua những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hỗ trợ quá trình chuyển hóa, nhiệt độ cao có thể làm giảm hiệu suất quá trình chuyển hóa và hấp thụ dinh dưỡng của cây. Bổ sung amino acid giúp cung cấp nguồn năng lượng cho cây và hỗ trợ quá trình chuyển hóa, giúp cây tăng cường quá trình trao đổi chất và hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết. Tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng từ rễ. Amino acid có thể kích thích sự phát triển và hoạt động của rễ cây. Chúng có khả năng tăng cường sản xuất các enzyme quan trọng trong quá trình hấp thụ dinh dưỡng và hô hấp của rễ, từ đó tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng từ môi trường xung quanh. Amino acid cũng cung cấp một nguồn carbon và nitơ quan trọng cho vi khuẩn và nấm có lợi trong đất. Những vi sinh vật này có khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong đất thành dạng dễ hấp thu và sử dụng hơn cho cây trồng. Bên cạnh đó, amino acid còn có khả năng kích thích quá trình tăng trưởng và phân chia tế bào trong rễ cây. Điều này làm tăng diện tích bề mặt hấp thu của rễ, giúp cây trồng hấp thu dinh dưỡng từ đất một cách hiệu quả hơn. Bổ sung amino acid giúp cây trồng tiết kiệm năng lượng và tăng cường khả năng chống chịu trong những ngày nắng nóng. Để đạt hiệu quả tốt nhất, việc sử dụng amino acid cần kết hợp với các biện pháp chăm sóc khác như tưới đủ nước và đúng thời điểm, cân bằng và ổn định pH đất. Bà con có thể bổ sung thông qua việc phun lá hoặc tưới gốc các sản phẩm chứa amino acid như phân bón lá amino A4. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục kiến thức nhà nông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, queo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.